Thì sau một buổi giảng đó, có một gia đình đã lớn tuổi, cha và mẹ của gia đình này cũng đã 60 hoài, đứa con đó thì được 40, và cháu của bà là cũng được 20. Thì bà thương cháu của bà cũng như là thương con, và thương con của bà cũng như là thương cháu. Nhưng mà mỗi khi thấy đứa cháu ngoại đó nó sống theo cái cách thức quá mỹ, bà cảm thấy bị xúc phạm lắm. Vì cái gia đình này cả ba thế hệ ở chung một nhà, đó là chuyện cũng là hy hữu ở Hoa Kỳ này. Rồi đến giờ, thí dụ 9 giờ tối, bà bắt nó phải lên giường giường ngủ. Nó mới nói với bà đó là cháu làm việc này là cho bà chứ phải làm cho cháu. Rồi nó cũng đi lên, nó cũng nằm ngủ. Rồi ngày hôm sau cũng đến giờ đó, đang lúc nó đang chơi trò chơi điện tử, bà mới tới nói với nó rằng là ngày mai đó cháu phải đi học, cho bây giờ cháu hãy đi ngủ sớm để có sức khỏe, để học có kết quả. Nó cảm thấy cao có khó chịu lắm, mà nó cũng nói lần thứ hai là cháu làm chuyện này là cho bà chứ là cho cháu. Và tình huống đó nó tiếp tục diễn ra trong gia đình đó cả mấy năm liền. Người bà càng thương, càng chăm sóc, càng hướng dẫn, càng nhắc nhở, thì đứa cháu này có cảm giác rằng là cứ mỗi một động tác thương và nhắc đó là một cái nhà tù, là một dây kiểm gai, là một sợi dây xích, là một sự để ý riêng tư, là một cái vi phạm nhân quyền, là một cái thương tổn đến cái tự do cá nhân của ta. Và ta làm đó là làm giống như là lòng từ bi, tôi làm việc đó là cho bà thôi chứ còn tôi không muốn cái này chúng ta hỗ trợ. Đó là cái sự mâu thuẫn và va chạm về văn hóa. Cái tình thương ở trong nền văn hóa của châu Á là sự chăm sóc, và hạnh phúc của tình thương này là đưa người khác đón nhận. Ở trong nền văn hóa của phương Tây đó thì mỗi người có cái tự do cá nhân quá lớn, và nếu như cái tự do cá nhân đó được để ý, được quan tâm, thì họ có cảm giác là bị xúc phạm nhiều hơn là được chăm sóc. Cho nên là có mặt ở trong nền văn hóa phương Tây như thế này thì chúng ta cũng phải tự tạo ra một sự hài hòa giữa hai nền văn hóa để nó không có những cái mâu thuẫn giữa hai thế hệ. Ở đây là cha mẹ và con cái, và từ đó cái tình thương của chúng ta đó nó chỉ là một sự góp ý, một sự uống nắng một cách khéo léo để cho những người đang sống ở trong môi trường của tự do cá nhân cao nhất như là ở Hoa Kỳ này không cảm thấy rằng là họ bị xúc phạm và bị ràng buộc, thì cái tình thương đó nó mới có giá trị của sự xây dựng. Thì điều đó nó cũng liên hệ đến cách xử lý của tâm mà, cái cách thức chúng ta nhận, đánh giá và giải quyết vấn đề. Nếu như mình có cái thói quen giải quyết tất cả các vấn đề theo cách thức mà mình đã từng được sinh ra lớn lên, cha mẹ, ông bà của mình nuôi nắng ở Việt Nam, thì cái thói quen đó nó sẽ làm cho mình trở thành một cái bản sao thôi của ông bà tổ tiên, và mình ứng xử với con cháu ở trong một bối cảnh văn hóa mà nó khác với cái cấu trúc văn hóa của người Việt Nam, thì sự thương tưởng đó, chăm sóc đó nó lại không tạo ra những cái giá trị. Dĩ nhiên là vẫn có rất nhiều đứa con sanh ra tại cái nền văn hóa Hoa Kỳ và phương Tây nói chung vẫn còn giữ được cái nền văn hóa Việt Nam, mặc dầu cha mẹ cũng không có thời gian chăm sóc nhiều. Cái đó là trường hợp rất ngoại lệ. Thì có thể chúng ta biết rằng là trong nhiều kiếp về trước đó, nó đã từng làm Việt Nam, họ đã từng là người Việt Nam, cho nên giàu sống ở trên một đất nước Hoa Kỳ, cái nền văn hóa Việt Nam đó vẫn không mất. Nhưng có những cái tình huống đó là mới có mặt trong nền văn hóa Kỳ vài năm thôi, các hạt giống cái nền văn hóa gốc của cha và mẹ mà cả cha và mẹ đều muốn con mình được duy trì lại không có một cái ấn tượng nào hết, thì mình biết rằng là kiếp trước của người đó có thể không phải là người Việt Nam, mà họ chỉ mới là người Việt Nam ở trong mấy mươi năm thôi, cho nên cái ấn tượng về nền văn hóa Việt Nam dễ dàng bị thay đổi trong một cái cộng nghiệp của văn hóa Hoa Kỳ. Thì mình hiểu được hết những điều như vậy đó, thì trong giao lưu tiếp xúc ứng xử sinh hoạt đó không bị những trở ngại. Còn bằng không đó, nó sẽ có thể gặp rất nhiều là sự rắc rối. Thì hôm nay nhân cơ hội nghe bác trai tại đây và một số bác gái chia sẻ kể về những cái tin tức về tội phạm cũng như các nguyên nhân xã hội dẫn đến những cái tình trạng như vừa nêu, chúng tôi muốn chia sẻ quan điểm của Phật giáo về phương diện tâm thức là như là chủ tịch của hành động, để tất cả chúng ta cùng suy gẫm, để nhờ đó đó áp dụng Phật pháp vào trong sinh hoạt, giải quyết được những bế tắc. Thì bây giờ xin quý vị điêu những cái câu hỏi.
Thầy nãy thầy có giải tại trì tâm, chấp trì tâm với thầy thì phương pháp là thế nào?
Ở San Francisco này đi lên đến dạng Phật Thánh Thành đó, chắc là không xa lắm, nó khoảng chừng hơn 1:30 thôi, à 2 tiếng mấy. Ở trên Sacramento đó đi xuống và Phật Thánh Thành thì cũng khoảng chừng 2 tiếng mấy 3 tiếng. Thì nó nằm ở một cái khu vực mà phần lớn những người Hoa, những người Việt gốc Hoa, những người Hoa gốc Việt đều đến vào cái ngày lễ dỗ của cố hòa thượng chủ trì khai sơn, đó là hòa thượng Tuyên Hóa. Cái lễ dỗ của hòa thượng nó diễn ra cách đây khoảng 3 tuần. Cái lễ dỗ đó đó nó làm cho chúng ta nhớ về một hình ảnh của một vị cao tăng người Trung Quốc sang lập nghiệp, mở đạo tràng, tu tập. Và pháp môn của hòa thượng cũng là pháp môn niệm Phật đó. Cái hành trì đó, thì lưu niệm đây chúng tôi xin nói về cái phần mà trì danh niệm Phật bằng cái tâm. Vì giá trị lớn nhất của một cái hành giả tịnh độ tâm là nằm ở phương diện này. Khi nãy chúng tôi mới chỉ nói cái phần sơ khởi của ý nghĩa chấp trì danh hiệu, chúng tôi xin nói thêm một cái phần ứng dụng của nó. Các cái name card là với mục đích đó, là lễ tặng và gửi cho những người cần liên lạc đối tác với chúng ta. Nhờ cái đó đó chúng ta có được cái thông tin về số điện thoại, về địa chỉ để liên lạc, hoặc là bằng lỗ tai thông qua điện thoại, hoặc là bằng bưu điện thông qua các bưu phẩm và hay là giấy tờ. Như vậy là đến một cái nơi nào đó mà mình có những nhu cầu ngoại giao đó, thì mình hoặc là tặng cái cạc đó, hoặc là người khác tặng mình tiếp nhận, thì cái đó được gọi là chấp trì. Cái nhu cầu xã hội trong tình huống này nó sẽ được thiết lập một cách rất là dễ. 5-7 năm trôi qua, khi có việc cần liên lạc, chúng ta dỡ ra những cạc đó, chúng ta biết à, cái ông A, bà B đó ở địa chỉ này, số điện thoại này, chỉ cần mở cái điện thoại ra gọi một cú là chúng ta có thể thiết lập được cái sự truyền thông giữa chúng ta với người đó. Năm 2005 thì chúng tôi cũng thu thập hết những cái thông tin cần thiết đối với những vị đạo hữu tại đây. Nhưng mà bị mất rồi, gần đây nhờ cô Bích Kiều cho lại thì mới gọi được bác Diệu Huệ về, nhờ đó thì mới ngày hôm nay mới có sinh hoạt. Cái đó cũng là chấp trì, mà đây là mình chấp trì thông tin, chấp trì cái mối quan hệ, giữ vững cái mối quan hệ đó, mà nhờ đó đó chúng ta có thể phát huy nó ở một mức độ tốt đẹp hơn. Mình chấp trì danh hiệu thì nó lại quan trọng hơn và có giá trị hơn nhiều. Khi chúng ta trở về tham dự cái lễ dỗ của hòa thượng Tuyên Hóa đó, là vì chúng ta giữ danh hiệu của Ngài, tên của Ngài, công hạnh của Ngài, pháp môn của Ngài và những cái đóng góp của Ngài. Do đó là dầu Ngài nằm xuống mà có thể vài chục năm, vài trăm năm sau, những thế hệ con cháu, thậm chí là chích nhiều đời của chúng ta nghe đến Ngài cũng ấn đến vào những cái ngày này, là bởi vì họ đang chấp trì danh hiệu của Ngài với những cái công hạnh và những đóng góp. Còn đối với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà đó, qua 6 âm tiết với 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì sự chấp trì đó lại có giá trị cao hơn. Định nghĩa căn bản của Nam Mô A Di Đà Phật được nêu ra ở trong các kinh theo truyền thống Tịnh Độ Tông đó là vô lượng quang, vô lượng thọ, và về sau này đó nó còn có thêm là vô lượng công đức. 2 nội dung hay là 3 nội dung thì cũng như thế. Mà giá trị của đó là chúng ta lý giải cái tính giá trị này nằm ở chỗ hành trì chấp trì danh hiệu bằng cái tâm chứ không phải bằng cái miệng. Quang thuộc về ánh sáng, ánh sáng đó, nó thuộc về nhận thức, đỉnh cao nhất của đó là tự giác. Các kiến thức thông thường của ý thức đó, nó có thể có được thông qua giáo dục, thông qua kinh nghiệm, thông qua học hỏi, thông qua suy luận, thông qua diễn dịch, thông qua quy nạp, thông qua tổng hợp. Còn cái phần mà tuệ giác của con người đó, nó không đơn thuần có mặt ở những cái giá trị phương tiện tư duy như vừa nêu, mà nó do sự thực tập và chuyển hóa của tâm. Tâm thức ở trong Phật giáo được sánh ví như là cái vườn mặt trời 24 giờ luôn luôn phát quang. Rồi các cái hoạt dụng tiêu cực của cảm xúc như là nỗi buồn, niềm đau, bực, phiền não, nó giống như cái vầng mây che phủ hết tất cả những cái hoạt dụng của mặt trời. Cho nên ánh sáng của mặt trời có ngày nó đến với chúng ta, nhưng có ngày nó không đến, bởi vì nó bị che và phủ. Cho nên sự thực tập của các hành giả là làm thế nào để làm tan đi cái sự che phủ của những vùng mây của ý thức. Việc chấp trì danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, chúng ta phải gắn liền với cái danh, với cái nội dung đó là vô lượng quang. Ta làm thế nào để cho cái tuệ giác không giới hạn, vô lượng là nó không cùng tận, không biên giới về phương diện thời gian và không gian, và tất cả những cái tiềm năng tuệ giác đó nó có sẵn ở trong mỗi con người thôi. Giống như mặt trời nó vẫn có, rồi do vì mây che phủ cho nên mình có cảm giác là ngày hôm nay trời u ám, trời không có ánh sáng, là nhật thực, nguyệt thực, vân vân. Thì cái đó là do chúng ta không hiểu hết về vấn đề vật lý hiện đại, cho nên chúng ta nói theo thói quen như thế mà thôi. Thì cái tâm thức con người cũng như vậy, mặc dù đang sống với người phàm kẻ tục, và mình đang là một người phàm kẻ tục, mình tưởng rằng là mình không có những cái giá trị tuệ giác lớn này, và mình có thể đánh quên, mình bỏ rơi, hoặc là mình để cho cái tuệ giác đó đang nằm ở trong trạng thái bị ngủ quên. Ông Phật đang nằm ngủ trong chúng ta. Do đó nó chấp gì danh hiệu đó để luôn luôn nhớ rằng là Nam Mô A Di Đà Phật là vô lượng quang. Và vô lượng quang đó là tuệ giác, là Phật tính, là trang nghiêm thanh tịnh, là thể tính tịnh minh, là chân thâm thường trú, là giải thoát, là an vui. Và chỉ cần nhớ, duy trì bằng cái tâm như thế thì mọi hành động, suy nghĩ, việc làm của chúng ta nó phải là cao thượng thôi. Nếu mình nghĩ là mình có một cái gia tài ngọc ngà, châu báu, kim cương thì cái cách mà sống của mình đâu phải là rơm và rác đâu các bạn. Cho nên mình nghĩ mình là rơm và rác thì mình ứng xử mình mới là rơm và rác. Còn mình nghĩ mình có kim cương, có ngọc báu, có mình đó thì mình đâu có dễ dàng mà đem đi chọi với trứng thúi, chọn với cà chua hay là mình chọi với đá để làm gì, nó có giá trị. Cho nên từ sự suy nghĩ này nó làm cho tâm thức mình nó được nâng lên mức độ cao hơn. Như là giữ trì danh hiệu chữ Đức Phật A Di Đà với nội dung thứ nhất là vô lượng quang, giúp cho chúng ta có được một chìa khóa để mở cửa tuệ giác, mở cửa giác ngộ, mở cửa được tâm bồ đề, mở cửa được hạnh phúc lớn nhất mà con người có thể có. Nội dung thứ hai là vô lượng thọ. Chứ thọ đây đó là hiểu nghĩa đen là tuổi tác. Tuổi tác không cùng tận, có nghĩa là Đức Phật đó có một tuổi thọ không bao giờ dừng. Ngày càng giống như trường sinh bất tử vậy đó. Nếu hiểu đơn thuần như thế thì chúng ta sẽ thấy rằng nó đi ngược lại cái nguyên lý vô thường, vô ngã của Đức Phật dạy. Và do vậy nó buộc chúng ta phải hiểu dưới góc độ thứ hai là góc độ biểu tượng về triết lý. Thọ đó là tử thọ, tức là nó có một cái khoảng cách thời gian dài ở mức độ tương đối là tốt mà chúng ta có thể mong mỏi. Ví dụ ở con người đó, tử thọ trung bình là 60 năm. Và nếu chúng ta biết thực tập chuyển hóa tâm thức đó, thì tuổi thọ đó là 80 là chuyện thường. Có người 90, có người 100, có người 120. Bác Dị Huệ nay là 80 hơn, mà nhìn thấy rất là trẻ trung, khỏe mạnh. Nhiều bác ở đây cũng như thế. Là bởi vì chúng ta đã giữ được cái tuổi thọ đó ở mức độ tốt. Mà nhìn nó có giới hạn, nhưng mà nó vẫn tốt hơn rất nhiều người bình thường khác. Thì khi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình liên tưởng đến một cái năng lượng là nó có một sự bền bỉ, tuổi thọ tức là bền bỉ, lâu dài, không bị giới hạn, không bị vô thường nó chi phối. Thì những đức tính, những quan niệm, cách ứng xử, các giá trị, sự phục vụ, và nhất là các mối quan hệ, phải làm sao cho nó bền bỉ như là vô lượng thọ vậy đó. Thì chúng ta sẽ khỏi phải gặp rắc rối và giải quyết các rắc rối, rồi lại còn có những cái vết hằn của những rắc rối. Cho nên đó là tâm niệm Phật thì cái việc mà duy trì cái danh hiệu vô lượng thọ đó nó luôn luôn nó khởi lên cho chúng ta. Cho nên chúng ta làm việc mà nhất là kinh tế, khai thác, đầu tư, phát triển đó, chúng ta nghĩ cái chuyện lâu dài của nó. Ngày nay đó thì Liên Hợp Quốc kêu gọi chúng ta là phát triển bền vững. Nó có thêm cái động từ trạng ngữ, có thêm cái trạng ngữ ở ngoài sau là bền vững. Phát triển thì dễ đó. Có vốn là có thể đầu tư và phát triển. Biết cách đầu tư thì sự phát triển nó lại càng cao. nhưng là phần lớn các sự phát triển về kinh tế và vật chất ở trong xã hội ngày nay đó, nó dẫn đến sự hủy diệt nhiều hơn là bền vững. Và do đó phần lớn các phát triển nó đầu tư ở cái mức độ ngắn hạn thôi, người ta làm xong nó đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, người ta không bận tâm đến những thế hệ tương lai và cho những nhu cầu sử dụng trong tương lai. Ở bên Úc gần đây, trong vòng 2 năm vừa qua đó, họ đang bị đối diện với sự khan hiếm nước, và chính phủ phải yêu cầu tất cả các người dân phải tiết kiệm nước một cách tối đa. Nếu không có nhu cầu sử dụng mà tưới cây như thế là có thể bị phạt. Và do đó chính phủ không còn cách nào khác là phải hỗ trợ tặng cho mỗi gia đình mỗi một cái bình chứa nước rất là to để cho họ hứng nước mưa và sử dụng nước mưa đó cho các việc tưới tẩm giặt giũ, còn nước chỉ để uống thôi. Và 2 năm qua họ đang bị đối diện với cái khủng hoảng này. Đó là trong cái trường hợp là cái nguồn tài nguyên thiên nhiên và nước nó tự bị cạn kiệt, chứ không phải là do người ta khai thác, mặc dù người ta làm rất nhiều loại đập để trữ nước mà nó vẫn hết. Huống hồ là những cái việc đầu tư khác nó còn có thể làm cạn kiệt hơn nữa. Nhất là cái nền công nghiệp hiện đại hóa, công nghiệp hóa nó làm cho sự đầu tư đó dẫn đến một sự cạn kiệt về các lĩnh vực khác. Thì phát triển bền vững là làm thế nào để cho một mặt đó đáp ứng được các nhu cầu của hiện tại, mặt khác đó, nó vẫn đảm bảo được cái quyền sử dụng ở trong tương lai. Đó là về định nghĩa về kinh tế. Còn con đường tu tập của chúng ta đó, nó cũng cần phải được như thế. Là vô lượng thọ đó là có độ bền mà, đảm bảo được cái an vui hạnh phúc ở hiện tại này, và nó cũng đảm bảo được cái an vui hạnh phúc lớn hơn, nhiều hơn, không chỉ cho mình mà còn cho người khác ở trong tương lai. Thì một hành động, một sự thực tập như thế đó, nó được gọi là thực tập phát triển bền vững về tâm thức. Thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật gắn liền với vô lượng thọ, chúng ta lại có được một ý niệm như thế. Đừng để cho nó có tạm thời. Nhiều người trong chúng ta mới bắt đầu đi chùa đó, thì phấn chấn, tinh tấn với niềm hăng hoan, dấn thân không mệt mỏi, làm hết Phật sự này đến các Phật sự khác. Nhưng 10 năm sau, có người 20 năm sau, tâm bị bão hòa, chán nản, thất vọng. Rồi có nhiều người nghe đến Phật sự là chốn luôn. Nhìn từ ở trong cửa ra mà thấy hình ảnh phía trước người gõ cửa là ông thầy sư cô, có nhiều người nói con ra, nói mẹ đi rồi, mẹ đi vắng không có nhà. Ngày hôm sau Khải đi lạc qua. Nhiều người bên đây cũng để cái chế độ điện thoại nhắn đó, gọi là mình nghe cái giọng của người nào mà mình thấy ngán rồi đó, mình không có bắt máy để chờ cái nào cần thiết thì trả lời, không cần thiết rồi làm quên vô vậy. Là bởi vì chúng ta bị đụng quá nhiều, và trong lúc chúng ta làm á, nó không phát huy được cái tâm bồ đề ở trong hành động. Cho nên á, cái trọng tâm của hành vi đó nó không được tưới tẩm bởi những cái giá trị tích cực cao, do đó cái độ bền không có. Nó không phải là vô lượng thọ mà nó là yếu thọ trong công tác Phật sự, yếu thọ trong việc từ thiện, yếu thọ trong cái thức hành trì, yếu thọ trong bất kỳ những cái gì mà chúng ta nỗ lực. Thì cái việc mà trì niệm danh hiệu Phật bằng cái tâm đó, nó sẽ giúp cho mình khôi phục lại cái này, tức là mình đi một cách rất là bền bỉ. Có thể từ từ, có thể là tuần tự, nhưng nó không bao giờ bị gián đoạn, không bao giờ bị kết thúc. Thì cái đó nó được gọi là vô lượng thọ. Khi chúng ta thực tập niệm danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật mà liên hệ đến vô lượng quang, tức là công đức lớn, tự giác lớn, không có bị giới hạn, và vô lượng thọ là bền bỉ để cho mỗi Phật sự ngày càng tăng, ngày càng cao, ngày càng nhiều, cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì thôi. Thì lúc đó đó, chúng ta tạo được cái giá trị thứ ba, liên hệ đến danh hiệu thứ ba của Ngài là vô lượng công đức, là phước báo cùng cực, giá trị cùng cực và ảnh hưởng lợi ích cùng cực, nó không bị giới hạn. Cho nên cái phần mình niệm bằng tâm như thế đó là chúng ta duy trì trong đầu mình, lúc nào cũng niệm nhẩm ở trong đầu, niệm thầm ở trong đầu. Bình thường thì ý thức của con người có thói quen là nói thầm, nói nhẩm. Khi một mình ở nhà, nhất là những người lớn tuổi, không có giao lưu tiếp xúc với xã hội, mình tưởng rằng là thôi mình yên rồi. Người nói giờ tôi không còn màng cái gì trên đời này, bà ơi, cho tôi vàng tôi cũng không hao nữa. Tôi chỉ thích Phật và thích Pháp, thích tu tập thì thôi, chứ tôi không thích gì hết á. Nói như thế là một sự nỗ lực, một ước muốn thôi, chứ trên thực tế thì nó không được như vậy. Vì trong đầu chúng ta vẫn nói thầm, nói nhẩm, nói thầm chuyện A, nói nhẩm chuyện B, bằng ký ức, bằng ký nhớ, bằng hồi ức về quá khứ, mà nghĩ về tương lai. Có người thì cái tương lai đó là dành cho cháu, cho con, cho người thân, vân vân. Và trạng thái nó thầm nó nhậm đó, nó làm cho chúng ta giàu cái tai cái lần Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà chúng ta toàn là nghe trong tâm là Nam Mô A Di Đà Lạt, Nam Mô A Di Đà Lạt. Tại vì chúng ta không có phần tâm niệm. Rồi có được cái phần mà niệm hợp bằng tâm đó, thì cái trạng thái nó nhẩm, nó thầm, nó bị mất hết đó. Độc cư một mình, cái cơ hội nó thầm, nó nhẩm, nó lớn lắm. Nó trở thành như là một cái gì đó nó ám ảnh toàn bộ mình. Mình nói một mình lý luận một mình, giải quyết vấn đề một mình, suy nghĩ một mình. Và trong đó nó là hàng ngàn, hàng trăm, hàng vạn các vấn đề khác nhau. Ở trong cuộc đời mình tiếp xúc bao nhiêu thứ, thì trong lúc mình ở một mình mà không có phần mà niệm Phật bằng tâm á, thì mình nhớ bấy nhiêu thứ. Thậm chí là có một vật mình có thể nhớ đến 2-3 góc độ của vật đó. Có một con người mình có thể nhớ đến hàng trăm sự kiện, hàng chục sự kiện đó con người đã. Và suốt một ngày như thế, thậm chí trong giấc ngủ đó, chúng ta vẫn còn nói thầm, nói nhẩm, cho nên nó hiện qua những giấc mơ. Còn niệm Phật mà bằng tâm như vậy đó, thì cái cơ hội nó thầm, nó nhẩm, và các đối tượng, các sự kiện, các con người, cái vấn đề ở trong việc nó thầm, nó nhẩm đó, nó được chuyển hóa, được thay thế. Thì tâm của người đó nó trở thành rất là nhẹ nhàng, thư thái, và công việc nó vẫn diễn ra một cách bình thường. Cái khác biệt là nằm ở chỗ đó. Mà muốn làm như thế thì chúng ta phải có cái hỗ trợ của phần khẩu niệm Phật. Mình thực tập trong lúc mà khẩu niệm Phật mà nó có luôn cái phần tâm niệm Phật đó, thì cái này nó gọi là ba nghiệp tương ưng. Thân á thì đang ngồi trang nghiêm như tư thế hoa sen, tai thì lần chuỗi hạt, miệng thì niệm, như vậy là thân cũng tu, cái tai cũng tu, con mắt thì quán tưởng vào tượng Đức Phật, lỗ tai thì lắng nghe danh hiệu của Ngài, và toàn thân sáu giác quan mắt tai mũi lưỡi thân ấy đều cùng tu. Thì lúc đó cái sự tu bằng cái tâm nó sẽ trở thành một thói quen. Và khi nó trở thành thói quen rồi, khi tiếp xúc giao tới ứng xử đó, thì cái này nó vẫn tiếp tục diễn ra ở trong bộ não của chúng ta. Nó không bị cái khác thay thế. Mà mình vẫn không bị thối tiền lộn, hoặc là không bị điếm tiền lộn, hay là làm lộn, mà tâm mình nó sáng suốt. Tình trạng của những cái quen, đảng trí, hay là quên bất tất kỳ tử nó không có mà. Cho nên ai thực tập mà tu niệm Phật bằng cái tâm á, thì cái đó có bộ nhớ tốt lắm. Chúng ta biết là Đức Phật á, khi chứng được tam minh trở thành bậc giác ngộ, cho nó cái minh đầu tiên là gì? Lậu túc mệnh minh, tức là nhớ về quá khứ. Không chỉ là một đời mà nhiều đời, nhiều kiếp, từ đại cương cho đến chi tiết. Đó là cái định nghĩa ở trong kinh đó, tức là cái gì mình cũng nhớ hết, nhớ một cách vanh phách, nhớ một cách rõ ràng, nhưng mà không bị những cái nhớ đó nó làm cho mình bị khủng hoảng, sợ hãi. Còn phần lớn là mỗi khi chúng ta nhớ là chuyện quá khứ là chúng ta buồn không à, thì toàn là những chuyện không vui. Còn cái nhớ của cái túc mệnh minh là nhớ về cái cơ chế nhân quả, tại sao ở trong đời kiếp đó mình trở thành người như vậy, hạnh phúc hay là khổ đau. Và nhờ hiểu được cái cơ chế như thế đó, cho nên là ở hiện tại mình làm chủ được nó, vượt qua, khắc phục, học hỏi, để mình không bị rơi vào trong cái vết xe cũ, hay là trong một cái ấn tượng tiêu cực cũ. Do đó đó là cái tâm niệm Phật nó sẽ giúp cho mình là duy trì và phát triển chánh niệm tỉnh thức, nó theo thiền, hoặc là nhất tâm bất loạn, nó theo tịnh độ. Còn nói theo mật tông là ba nghiệp tương ưng, ba nghiệp thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương. Lúc đó việc mà trở về Tây Phương, gặp các Đức Phật, cùng với các Đức Phật, tồn tại với các Đức Phật là chuyện có thể thực hiện được một cách rất là dễ dàng. Mà trong lúc mà chúng ta thực hiện tập như thế, dù chưa được sanh Tây Phương, chúng ta cũng đang trở thành những người đang sống hạnh phúc. Thì cái cõi đời này, dù nó có nhiều điều không như ý, mà mình vẫn không bị nao núng hay là bị ảnh hưởng tác động chi phối gì cả. Thì cái đó được gọi là cái phần niệm Phật bằng tâm. Mà muốn được như thế thì mình phải liên tưởng, hình dung. Cái phần quán tưởng đó, nó sẽ giúp cho cái năng lực của hình dung này nó không bị loạn, nó không bị rối, mà công việc hàng ngày nó vẫn diễn ra một cách đều đặn, có kết quả, mà giá trị tu tập hành trì của chúng ta vẫn được chú ý. Tại Ấn Độ, cái vùng Dharamsala là nơi mà các vị Tây Tạng lưu dâm. Chúng tôi đã có mặt tại đó khoảng gần 3 tháng để quan sát về cách thức hành trì của người Tây Tạng. 4 giờ khuya, không ai bảo ai, nhiều người dân Tây Tạng đó bắt đầu đi thiền hành buổi sáng. Họ niệm thiền hành phải là để quán tưởng như là các thiền giả, mà họ niệm thần chú Nam Mô A Di Đà Phật. họ là không biết cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Họ đi theo đoàn đoàn lớp lớp vậy đó, họ đi theo cái xung quanh một ngôi chùa hay là xung quanh một cái khu vực mà họ tin tưởng rằng là cái hiệu ứng tâm linh đó, cái từ trường tâm linh ở đây nó cao lớn, như là có sự hiện hữu của Đức Lai Lạt Ma. Và nhờ họ sống như vậy đó cho nên họ có tuổi thọ, bởi vì một ngày đi cả mấy chục cây số, cứ đi từ 4 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng, vừa thực tập vừa niệm. Và sau cái giờ thực tập niệm cho bản thân như vậy đó, họ có mặt ở chợ ở búa đó, thì lúc nào bán thì cứ bán, còn lúc nào không bán thì cái tay ở trên tay của họ luôn luôn có một cái sâu chuỗi, và cứ ăn mới đi bán dòng, ăn mới đi bán dòng, thậm chí đang trả tiền chúng ta cũng thấy ăn mới đi bán dòng, nhắm trong cái miệng và trong đầu cũng tiếp tục nhắm theo đó, để cho vượt qua được cái thói quen mà nhắm trong đầu, nó thầm ở trong đầu về các cái chuyện nó không cần thiết, về những cái chuyện buồn, chuyện đau, chuyện phiền não. Thì như vậy là họ có một cái quá trình thực tập rất là nhiều năm. Và người Tây Tạng nào từ già trẻ lớn bé ở tại Dharamsala phần lớn cũng đều làm như thế, cho nên họ trở thành miếng mật mà vẫn không có bị trở ngại gì diễn ra cả. Cho nên chúng ta đừng có sợ là mỗi khi mà mình trì niệm bằng tâm á, miếng mật là mình bỏ công việc làm, chỉ khi nào mình niệm bằng thói quen của cái miệng mà không có tâm á, thì mình mới bỏ mấy cái khác. Và khi có đó là ở đâu mình cũng hành được, ở đâu mình cũng thực tập được, ở đâu mình cũng chuyển hóa được, và công việc làm nó theo đó được phát triển, mà phát triển một cách bền vững. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Hình như không có cái gì để hỏi. thầy giảng là quá tấm mà không.
Thầy có mất cô mà thức cổ tự tử đó, rồi sau đó thầy chỉ dẫn cũng như thế nào?
Cái chỉ dẫn nó gồm đến 2 tiếng lận, nó rất là dài. Thì trong đó đó chúng tôi chỉ dạy cô cái trọng tâm như thế này, là không thần tượng quá, không quan trọng quá, không cường điệu quá, ba cái thực tập đó thôi. Đó là một sự thực tập ở trên tâm. Thường con người, mà nhất là giới trẻ mới lớn lên đó, có khuynh hướng là sống duy lý, duy ý chí, mơ tưởng nhiều, hy vọng nhiều, nỗ lực nhiều, và muốn mình trở thành một cái gì đó rất là quan trọng, có thể thực hiện hết tất cả những ước mơ rất đẹp của mình. Khi đối diện với cái thực tại, đôi lúc nó diễn ra hoàn toàn đối nghịch với những nỗ lực của mình, cho nên bị thất vọng. Và trong một trạng thái thất vọng mà nếu không có người hỗ trợ tích cực đó, đúng phương pháp đó, thì cái đó cảm thấy cuộc đời này trở nên vô nghĩa, kết thúc sự vô nghĩa đó là cái chết thôi. Do đó, thứ nhất là không quan trọng quá vấn đề. Sự thực tập không quan trọng quá vấn đề đó cho phép chúng ta chấp nhận những thất bại, cho phép chúng ta lý giải rằng là các thất bại đó nó có lý do của duyên, của nhân, của quả. Và mình không có quan trọng quá đó, thì cái chuyện mà nó nghiêm trọng nhất nó diễn ra, mang lại cho mình nỗi khổ đau cung cực đi nữa, mình cũng có thể vượt qua đó một cách dễ dàng. Còn quan trọng quá đó, nó có khuynh hướng là làm cho vấn đề này từ nhỏ cho thành lớn, lớn vừa nó cho thành lớn lớn, lớn lớn trở thành là vĩ đại và chịu không nổi. Có nhiều người đi ra ngoài đường giao tiếp với người ta, bị người ta chửi vài ba câu thôi, đi tới đâu người ta cô làm ta không muốn nói chuyện. Từ đó về sau có ấn tượng rồi, chắc là cuộc đời tôi nó bất hạnh lắm, ai cũng phủ định mình, ai cũng từ chối mình, ai cũng ghét mình, ai cũng không thương mình, mới có 2-3 người thôi mà mình nói ai cũng như vậy hết. Đó là người gọi là quan trọng quá vấn đề. Ở Việt Nam á, có một gia đình bán đồ chay, thỉnh thoảng thì thỉnh mời cho tăng đến để thuyết pháp. Cái không gian của một tiệm cơm chay đó là người ta đến, trong số đối tượng đến đó là những người không phải Phật tử, và nhờ đến ăn chay cho nên họ có cơ hội để nghe được những bài giảng của các thầy. Thì khi mà nghe giảng như vậy thì cũng có người nói ra nói vô, và bà chủ tiệm này là một người khá nhạy cảm. Bà nghe người ta gọi một cái điện thoại, nói là nếu bà mà còn để mấy ông thầy tu mà tới đây giảng nữa, tôi sẽ phá cái tiệm cơm chay của bà, là không ai tới đây làm ăn được hết trơn á. Thực chất không tới đây là có đứa là bà dẹp cửa tiệm thôi. Từ lúc nghe cái câu nói đó, cái là bà cảm thấy không còn bình an được nữa. Toàn bộ cái cơ chế của nỗi khủng hoảng bắt đầu trỗi dậy, sợ hãi, lo âu, buồn phiền, rồi tính toán làm thế nào để cho những cái chuyện đó nó không diễn ra. Và cái cách của bà không gì khác hơn là không mời mấy thầy tới giảng nữa, tại vì mời tới giảng gặp rắc rối. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái sự quan trọng quá đó, nó làm cho mình là hình dung và tưởng tượng một cái sự việc rất đơn giản rồi, một cái cá thể là trở thành một cái tổng thể. Trên đời này không ai được sự đồng thuận 100% của những người khác. Ngay cả Đức Phật, Ngài cũng có vô số những người không ưa Ngài, những người kẻ thù của Ngài, rồi những người hãm hại Ngài, phá phách Ngài nhiều lắm. Mà chẳng lẽ cứ mỗi một lần chúng ta tiếp xúc với những cái phá phách không hài lòng như thế, chúng ta sợ, chúng ta không dám làm, thì vĩnh viễn chúng ta sẽ không làm được gì cả. Và chúng tôi đã đưa cái ví dụ đó ra cho cô này thấy là cái thái độ quan trọng quá vấn đề sẽ làm cho mình có cảm giác là cường điệu quá đó là. Cho nên là cứ xem mọi chuyện diễn ra một cách bình thường và không có gì để đáng cho chúng ta phải sợ hãi, bận tâm. Thì chúng ta vượt qua được cái đó thì lúc đó các ý niệm về sự vô vị trong cuộc đời đó không còn có nữa. Từ cái không quan trọng quá vấn đề đó, nó sẽ dẫn đến cái tình trạng là không có cường điệu hóa. Vì mình quan trọng một điều gì đó thì mình mới cường điệu điều đó lên. Và đây là một cái thái độ tâm lý kéo theo sao, rất là nguy hiểm. Có những người vui chút ít mà cứ nghĩ tưởng tượng như hòa, như mãi vậy đó. Cho nên cứ sống với núi tiếc thôi mà. Bây giờ phải đối diện với cái hiện tại để giải quyết những cái khó khăn nếu có. Còn sống về quá khứ hoài, cái cường điệu hóa nó lên. Khổ đau thì cái nhân cái khổ đau nó lên hoài. Hạnh phúc thì cũng nhân hạnh phúc nó lên hoài. Rồi đánh rơi bỏ mất đi cái hiện tại. Và cuối cùng nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Cường điệu hóa nó làm cho người đó nghĩ rằng là mình như là trung tâm, lắng chịu, hứng lấy hết tất cả những cái bế tắc, những khó khăn. Và những người khác thì không có. Chúng tôi có nói với cô này rằng là tại vì cô không có điều kiện tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội như là những người xuất gia của chúng tôi. Vì với tư cách là một người trụ trì đó, hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, bao nhiêu thành phần trong xã hội đều đến để tiếp xúc. Người giàu có, người nghèo có, người thành công có, kẻ thất bại có, quan chức có, người bình dân có, thành phần nào họ cũng đến chùa. Và khi mà ngồi có cơ hội tâm sự họ chừng nửa tiếng thôi, thì họ nói những cái khó khăn của họ, những cái nỗi đau của họ, những cái không thành công của họ, những cái bế tắc của họ. Giới nào cũng có những khổ, có đau đau, có bế tắc của giới đó, của thành phần đó, của xã hội đó. Cho nên vì mình không nhìn thấy được rằng là những người khác cũng có những cái nỗi đau giống mình hoặc là khác mình, cho nên mình nghĩ rằng là mình là gánh hết tất cả của người khác thì không có gì hết. Khi tiếp xúc với người khác, ta nói cái tốt của họ, không ai nói cái xấu đâu. Ta nói cái phần hạnh phúc chứ ít có người nói cái khổ đau. Chỉ có người thật tình ta mới đi kể ra những thứ này. Do đó đừng có cương điều hóa nó lên. Thì lúc đó là mọi thứ có thể nằm ở trong cái phạm vi chịu đựng và chuyển hóa nó được. Cái thứ ba là không thần tượng hóa. Thần tượng hóa đó nói gắn liền với một cái đối tượng. Chúng ta có thể thần tượng người cha, người mẹ, người ông, người bà, người cô, người dì, người thầy, người bạn. Và khi đưa ra một cái tiêu chí về thần tượng hóa ra đó, chúng ta phải đặt ra những cái nội dung. Cha của tôi phải là như thế này, mẹ của tôi phải như thế nọ, chồng của tôi phải như thế kia, vợ của tôi phải không được làm cái điều A, B, C, D, con của tôi phải làm D, B, D gì đó. Tất cả cái đó là những cái tiêu chuẩn do chúng ta thần tượng hóa một con người nào đó chúng ta đặt ra. Và khi đối diện với con người thật của những con người mà chúng ta thần tượng hóa đó, chúng ta thấy rằng nó không có cái phần tương ứng. Chúng ta nghĩ người đó như là thánh, là thần, là Phật, là tổ, là tiên. Mà chứ thực tế người ta chỉ được 10 phần, 20 phần, 30 phần, thậm chí không được phần nào. Thì toàn bộ cái cơ chế thần tượng hóa nó bị sụp đổ hoàn toàn. Rồi nếu chúng ta nhìn được những gì Đức Phật nói là tương đối đó, thì người đi lớn, người đi trước, những người mà chúng ta kính mến phục cũng có thể có những cái sai lầm, cũng có thể có những chỗ chưa được hoàn thiện, cũng có những cái chỗ đó mà cần phải sửa chữa. Thì khi mà gặp những chuyện đó, chúng ta không có bị tổn thất niềm tin, không bị tổn thất cái tâm thức, không bị tổn thất cái sự bình an của tâm của chúng ta. Có thể trong tình huống cô này có thần tượng một người mẹ, một người cha, mà cho được tới mẹ và cha đã không biết cách làm cho cô được hạnh phúc, cho nên cái thần tượng đó bị sụp đổ hoàn toàn và làm cho cô có cảm giác là phải đi sống ở một nơi thật là xa, và đặc biệt làm sao đừng thấy cha và mẹ của mình là hạnh phúc nó có mặt, là bởi vì cô quá thần tượng về người cha, quá thần tượng về người mẹ. Mặc dầu trong kinh Phật nói cha và mẹ đó là hai bậc đáng kính như là Phật ở trong gia đình, không có nghĩa là cha và mẹ không lúc nào tránh khỏi cái sai, tránh khỏi những cái mà chúng ta cần phải thông cảm. Cho nên nhờ quan niệm đó đó mà chúng ta vượt qua được những cái sự khó khăn, vượt qua được những cái sự trở ngại. Còn cô này thì cô thần tượng quá, ai tới tiếp xúc một lần cô đều thần tượng, và sau này khi mà thấy ra một cái gì đó mà nó không đúng với những gì mà cô nghĩ đó, làm cô bị khổ. Cái khổ đó là cô nghĩ rằng cuộc đời này không có người nào tốt, không có người nào có ý nghĩa, không có người nào có giá trị, cho nên phải chết cho rồi, chứ sống chung với những người như thế thật là khổ đau. Hiểu được cái cơ chế không thần tượng quá đó, mỗi khi cha và mẹ của chúng ta có những cái điều làm cho chúng ta buồn đó, chúng ta không có ghim ở trong lòng, không giữ trong tâm. Vợ chồng, con cái, bạn bè, thậm chí là người chưa nước lạ, ai cũng có thể có những cái sai lầm như thế, cũng có thể có ở mức độ nhiều hay là ít, lớn hay là nhỏ. Chúng ta hiểu để chúng ta thấy rất rõ rồi, nếu đặt mình trong hoàn cảnh tương tự như thế, chưa chắc mình hơn những người đó, mình cũng có thể như những người đó mà thậm chí còn tệ hơn những người đó nữa thì sao? Thì nhờ suy nghĩ như vậy cho nên mình có được một cái nỗi cảm thông, và từ đó bớt đi cái gút mắt, và mình buông được cái bế tắc hiện tại giữa mình với những người kia. Thì cái việc mà chọn lấy cái chết đó, nó sẽ không còn là một sự lựa chọn khôn ngoan nữa. Thì chúng tôi chỉ phân tích ba cái điều đó và dạy thêm một số cái phương pháp về sự buông xả. Thực tập buông xả, có nhiều người người ta không làm được như vậy thì họ phải buông xả. Thì có những cái thực tập liên hệ đến các hình ảnh, chẳng hạn như chúng tôi nói rằng là mỗi một người nó có một mảnh đất tâm, và mảnh đất tâm đó nó giống như là cái lá sen. Bản chất của lá sen thì nó có một cái hình thù mà nó có một cái độ cong nhất định, cái độ trũng của nó là nằm ở ngay cái cuốn của cái lá sen. Nếu không có gió tác động đi ngang qua tưới nước ở trên lá sen này, sen này nó sẽ giữ lại, nó không bị rớt đi. Thường ta nói là lá sen không giữ nước, nhưng ở một độ trũng nó sẽ giữ nước. Để cho cái độ nước được giữ ở trên độ trũng của lá sen một ngày hai ngày thì không sao, từ ngày thứ bảy trở đi thì cái chỗ giữ nước đó nó sẽ bị úng và thối, và do đó lá sen nó sẽ bị chết và hư. Tâm của con người như vậy, nỗi đau, phiền não, khó chịu, bực dọc, cao có, thất tình, thất nghiệp, bạc bẽo, là ứng xử trong cuộc đời toàn là những chuyện mà chúng ta gây mắc. Mỗi điều như thế nó trở thành một giọt nước chế lên cái lá sen tâm của mình. Hằng ngày, hằng giờ nó khống chế, tác động, ảnh hưởng đến tâm thức chúng ta nhiều lắm. Và nếu mỗi một cái tình huống như vậy diễn ra mà mình cứ giữ lại với đó, là mình đang biến mình trở thành nạn nhân, mình biến mình trở thành người khổ đau, và do đó ngày càng bị bế tắc, sức chịu được không nổi, chúng ta sẽ chọn lấy cái chết, hoặc là cặp bè cặp bạn để giải quyết nỗi khổ niềm đau một cách thiếu phương pháp. Thì từ bế tắc này dẫn đến bế tắc khác theo công thức chánh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Đây là cái tình huống mà chúng ta thường vậy, hoặc là chúng ta bị ức chế quá, chúng ta phóng thích ra mà phóng thích một cách thiếu nghệ thuật, cho nên á là chúng ta dặn cái chấm thất, đổ lên cái người A, người B, người C, mà vốn những người đó không có liên hệ chi đến những cái nỗi khổ niềm đau này. Do đó hãy xem và chăm sóc lá sen tâm, đừng để cho nó bị vướng bất kỳ một điều gì không có lợi. Để thực tập buông xả như vậy thì từ từ chúng ta sẽ quên đi được những nỗi đau, quên đi được những thất vọng, quên đi được những cái điều không như ý. Rồi ta còn số phương pháp khác mà chúng tôi đã có dịp chia sẻ và đã phổ biến trên trang web, thì quý vị có thể vào trang tủ sách Phật học.com đó, có tất cả là đến 4 bài giảng về nghệ thuật buông xả. Nó có nhiều cái kỹ năng để chúng ta thực tập vừa vào trong kinh điển. Nói tóm lại, khi mình có cái sự thực tập không có quan trọng quá nhờ đó không có cương điệu quá, và từ đó chúng ta không thần tượng quá con người, thì mình sống trong cuộc đời này một cách rất là thản nhiên, thoải mái, làm hết các việc cần làm hết các việc lành, làm hết các việc tốt. Và nếu như cuộc đời, nếu con người không hài lòng, không hoan hỷ, không hỗ trợ mình cũng không bận tâm, đường mình cứ đi tới phía trước. Còn người ta cứ làm sai, làm xấu là chuyện của họ, họ phải chịu lấy nhân quả của họ. Còn đối với mình không giữ lại cái quan gút này, cái nội kết này, cái trói buộc này, thì cái gút mắt đó nó chỉ có một chiều thôi. Rồi cái gì chỉ có một chiều, nó sẽ phải tan đi. Cái gút mà nó có hai chiều, bên này hậm hực, bên kia hì hục, thì hai cái hậm hực và hì hục nó mới đụng nhau. Còn ở phía tâm của mình nó được tháo mở, thì không có trói buộc nào từ khác có thể siết và ảnh hưởng đến mình được. Thì nhờ như thế cái tâm nó được nhẹ nhàng và kinh an. Khi qua đây được mấy hôm thì giờ chúng tôi có nhận được cái hai cái email của cái cô mà tự tử đó, thì cô nói rằng là đây là lần đầu tiên cô mới tiếp xúc được với Phật giáo. Nào giờ thì cha mẹ của cô đi chùa, dì của cô đi chùa, nhưng mà bản thân của cô thì chưa từng đi chùa, và cứ nghĩ Phật giáo là một cái tôn giáo mê tín dị đoan thôi, chứ không biết là Phật giáo có những triết lý giải quyết những nỗi khổ niềm đau sâu sắc như thế. Cho nên là cổ có viết, thì người không hiểu, họ không hiểu thì họ không thấy được. Email qua và giờ sống rất là lạc quan. Cô về cô nói kết được với cha mẹ ruột, rồi trước đây có những cái vết hằn không quên được, cho nên cô phải bỏ xứ từ ở tỉnh và lên sống ở trên thành phố. Rồi trong một cái nỗi cô đơn mà ở một mình, mà nhất là thân phận gái, thì nó dễ có những cái bế tắc. Mà khi mà bế tắc mà không có người nâng đỡ chia sẻ, thì cái bế tắc đó làm cho người ta không có lối thoát, chọn con đường quyên sinh là chuyện rất là thường. Thì khi mà trở về lại thì chúng tôi mới có trả lời email và hãy sám hối với cha và mẹ, đừng để cho cha mẹ buồn giận. Thì ai cũng có những cái lỗi, mặc dù có thể là cái phần lỗi của cha mẹ nhiều hơn là lỗi của bản thân, nhưng mà mình thực tập cái hạnh Bồ Tát đó, thì mình làm cho tất cả cùng an vui và hạnh phúc, tức là không ai có những cái ấn tượng xấu mà. Có nhiều người đó có cái tôi lớn lắm, mà nghĩ rằng là nếu tôi không có lỗi đó, tôi không có mắc mớ gì mà phải đi xin lỗi người khác. Thì sống như vậy về phương diện luật pháp là ok, thì mình đâu có lỗi đâu phải xin, còn không có lỗi đâu mà phải đi thừa nhận. Nhưng về phương diện quan hệ giao tế, nhất là có cái trái tim Bồ Tát và cái hạnh từ bi đó, cho biết rằng là cái gút mắt của cái người A, người B, người C, và trong đó có người thân của mình, người ta không chịu cái cách thử xử như vậy, ta thích có một cái lời xin lỗi mặc dù mình không có lỗi gì hết để phải xin. Thì mà xin như vậy thì hai bên hòa với nhau thì quá tốt đi. Mà nhất là ví dụ vợ và chồng mà đang có mối quan hệ hì hục, mà người vợ có thể nói một lời trước để cho ông chồng này ông thỏa mãn được cái tôi của ông, rồi hai bên nói kết với nhau thì con cái được hạnh phúc biết mấy. Có nhiều người không làm được, họ nói rằng là có tịch mới rụt rịch, nếu tôi không có tôi không làm, tôi có tôi làm thì tôi trở thành có. Và do suy nghĩ như vậy, rất nhiều người đã làm cho cái bế tắc đó nó vốn rất là đơn giản mà trở thành phức tạp, lớn hơn, nhiều hơn, căng thẳng hơn, và cuối cùng dẫn đến ly thân rồi ly dị. Và nạn nhân trực tiếp không ai khác hơn là chính hai vợ chồng đó và những đứa con, do cha mẹ chúng ly dị, chúng phải sống thiếu tình thương. Ở với cha thì mất tình thương của mẹ, ở với mẹ thì thiếu tình thương của cha. Và sự thiếu tình thương đó nó làm cho cảm xúc của những người này phát triển không thăng bằng khi mà chúng trưởng thành trong cuộc đời. Nó có những cái vết hằn ở trong tâm. Và hoặc là ủng hộ mẹ thì có ấn tượng và thành kiến với cha, ủng hộ cha thì có thành kiến và không hài lòng với người mẹ. Từ đó nhân rộng ra là có thành kiến và không hài lòng với những người nam và những người nữ khác trong xã hội. Mà dù những người đó có thể tốt hơn cha của mình, có thể tốt hơn mẹ của mình, có thể không phải là cha, phải là mẹ của mình, nhưng mình có cái thói quen là quên được quá đắm á, mà cái vết hằn đó nó được nhân rộng làm cho mình không cảm thấy thoải mái với những người nam khác, với những người nữ khác qua hình ảnh của cha và mẹ ruột của mình. Do đó là nhờ cổ chịu khó và biết lắng nghe, và chịu thực tập. Bây giờ thấy quan hệ cha mẹ và con cái nó được hanh thông, nó được hanh thông rồi, đó cũng là một điều rất là tích cực.
Dạ, thưa thầy, con muốn hỏi thầy chỉ dạy. Theo thầy nói là ai làm tội gì thì trồng cây gì thì ăn trái nấy, trồng cây ớt là ớt, trồng cây cam là cam, thì cái điều là đúng. Nhưng những người nói mình tu được chữa này, là có người nói không phải vậy đâu, mà con thấy tu có chuyện gì. Tại vì con cái ta nó là con thì, mà hồi trước qua sống với chồng cũng khổ lắm, mà chồng cũng mang đủ thứ bệnh. Rồi con cái rồi nó không có nghe lời, nó làm những chuyện không tốt, thành ra bà buồn đau biết. Rồi sau này chồng mất một đời sau người nữa, rồi bà biết tu. Mà bây giờ thấy là dưỡng thật là gì, mấy đứa con cũng biết tu theo.
Cái câu chuyện vừa nêu rất là hay, nó gồm có hai vế. Vế thứ nhất á, nó nói về tính chất hay là bản chất của nhân quả, là trồng cái gì để hưởng được cái đó. Mà cái dân gian này nói là trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng ớt hiểm á thì có ớt hiểm, chứ không ớt hiểm không có ớt tây, trồng ớt tây á thì không có dưa leo, trồng dưa leo thì không có được lúa, thí dụ vậy. Thì chúng ta phải hiểu cái vế thứ nhất này nó liên hệ đến cái tính chất hay là cái mẫu số chung giữa nhân và quả. Nhưng sẽ là một sự sai lầm nghiêm trọng nếu chúng ta đẳng thức quá khối lượng của nhân và quả bằng nhau. Tính chất thì giống nhau, chỉ còn cái khối lượng và trọng lượng của nó có thể thay đổi nhiều hơn hoặc là ít hơn. Ai đã từng trồng ớt đó, thì biết rất rõ là lấy một cái hạt ớt hiểm mà trồng ở cái mảnh đất của Việt Nam và bón phân chuồng vô thì nó cay xé lưỡi. Ăn xong rồi đó, uống vừa cái ly nước lạnh này vô để cho nó chữa cái vết phỏng ở cái cuống họng này, nó vẫn chưa hết. Và nó còn lỡ môi, nó làm ảnh hưởng nóng nảy trong cơ thể, trong cuống ruột này nọ các thứ. Nếu chúng ta lấy cái hạt ớt hiểm đó mà trồng ở trên đất nước Hoa Kỳ thì nó không cài. Rồi bởi vì cái địa chất ở Hoa Kỳ và cái địa chất ở Việt Nam nó khác nhau. Tương tự như vậy, có những loại trái cây á, chúng ta trồng ở xứ nhiệt đới đó thì ăn rất ngon, rất ngọt, và trồng ở xứ lạnh đó còn sống còn là quý lắm rồi, huống hồ là có trái. Mà có trái mà được như thế là cũng khó. Và ngược lại, có những cây trái nó thích hợp ở xứ lạnh mình không thích hợp ở xứ nóng. Như vậy chúng ta thấy là cũng là một cái hạt ớt được trồng, được phân bón, được tưới tẩm, nhưng ở mảnh đất khác nó có cái giá trị khác ở so với ở mảnh đất Việt Nam. Thì như vậy là bản chất của quả nó không bao giờ nhất thiết tỷ lệ thuận về khối lượng với nhau. Nó bị thay đổi, nó cũng gai, nhưng mà gai chỉ còn 10%, 20%, 30% thôi. Thì bản chất ở trong cái tiến trình nhân quả này đã có sự chuyển nghiệp rồi, không ạ? Đổi môi trường là chuyển nghiệp rồi. Đó. Còn cái những cái nỗ lực mà chúng ta làm cho nó chuyển nghiệp là nó phải có hiệu quả rất là cao. Một cái chất hiểm cay xé lưỡi như là ở Việt Nam đi nữa, chúng ta vẫn có thể thay đổi được cái chất cay của đó bằng cách nào? Cái cô là những người nữ giỏi về đầu bếp chắc chắn biết cái chuyện này. Tôi nhớ có cách nào để làm cho chất nó bớt cay không? Ngâm giấm đó, bỏ chất ớt vào trong giấm, cái độ chua của giấm nó làm cho giảm cái chất cay. Ăn nó chỉ còn có 10%, 20%, mà để càng lâu đó, thì cái độ cay nó càng giảm nữa. Hoặc là lấy cái trái ớt đó mình phơi khô ở ngoài nắng, và khi nó khô rồi đó, ăn vô nó không có cay như là bình thường. Ở tại Kashmir thì họ có một cái phương pháp trị liệu y học trong thực phẩm ăn uống. Tất cả những loại ớt đó thì họ trồng xong họ phơi khô, họ bán và người ta lấy cái đó làm canh để mà ăn. Và cái độ nhiệt đó, nó có thể giữ làm cho người ta vượt qua được cái cơn lạnh thấu da, bởi vì nó âm độ 36 thông thường vào mùa đông. Còn bình thường nó cũng phải âm độ 2-3 độ. Do đó là chúng ta thực tập như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là bản chất độ cay của ớt đã bị thay đổi. Chỉ có một cái tác động nhỏ có phương pháp thôi, là ớt nó không còn cay như chính nó là. Thì trong hành động cũng như vậy, khi chúng ta có thực tập, thì mỗi một cái hành động, cái việc phước báo đó, và công đức đó, nó có giá trị trị liệu cho những hành động xấu và tiêu cực đã từng gieo ở trong quá khứ. Và nếu cái hành động gieo xấu đó là ví dụ như là bệnh tật đi, thì giờ muốn chuyển những bệnh tật này thì mình phải gieo những cái nghiệp phước báo, ví dụ như là tạo tuổi thọ, tạo giá trị, tạo công đức, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, người khốn khó trong xã hội, trong cuộc đời đó. Thì như vậy là chúng ta chuyển được cái nghiệp đó. Như vậy là bản chất của sự chuyển nghiệp á là gieo trồng những nghiệp đối lập với những cái nghiệp dẫn đến nỗi khổ niềm đau và cái gút mắt ở hiện tại, thì cái tiến trình chuyển nghiệp đó nó diễn ra nhanh chóng hơn, cũng giống như là giấm nó đối lập lại với cay, cho nên bỏ cái cay ở trong độ chua của giấm thì độ cay đó nó giảm đi khá nhiều. Thì bản chất của chuyển nghiệp là gieo hành động đối lập thì nghiệp nó sẽ hết, và duy trì cái tiến trình gieo hành động đối lập đó đó thì dần già đó là cái nghiệp đó nó trở nên là vô tác dụng, nó không còn ảnh hưởng nữa, thì cái tiến trình chuyển nghiệp đó được xem như là thành công. Bên cạnh đó, nếu chúng ta đồng một lúc làm hàng loạt các phước báo, các công đức và biết cái nghệ thuật hồi hướng công đức, mặc dù bản chất của hành động nghiệp xấu mình tạo và cái nghiệp phước mình tạo ở hiện tại thì nó khác nhau, nhưng mình hồi hướng thì mình vẫn tạo ra các giá trị giao quán tương đương. Ví dụ như có nhiều người trồng lúa mà tại sao vẫn có nhà cửa để ở, họ đâu có phải là làm nghề xe cắt đâu, tại vì họ bán lúa tạo ra giá trị tương đương, cho nên mua gạo, mua gỗ, rồi mua các vật liệu xây dựng, và nhờ ta xây dựng thì vẫn có nhà ở. Có nhiều người quanh năm suốt tháng đâu hề trồng rau quả mà họ vẫn có rau quả ăn hàng ngày, là bởi vì họ biết chuyển biến các giá trị tương đương từ cái nhân quả tự thân của họ để có được những vật dụng này. Thì trong cái thuyết hồi hướng công đức, nó vẫn cho phép chúng ta làm việc đó. Chúng ta làm cái việc phước A, chúng ta hồi hướng về một cái nghiệp B để cho nghiệp B nó được hỗ trợ, để nó không có ảnh hưởng tiêu cực đến chúng ta. Thì việc chuyển phước như vậy nó vẫn dẫn đến tiến trình chuyển nghiệp. Thì hôm nay chúng tôi rất là biết ơn cô Diệu Huệ và giúp cho cái buổi sinh hoạt rất là ấm cúng diễn ra tại đạo tràng của cô, về kính chúc hết tất cả quý Phật tử được an lành, sống hạnh phúc trong cuộc đời, và nếu như có những gì mà nó trở ngại thất khổ đau đó thì đừng bao giờ giữ đó, hãy chuyển nghiệp đó bằng cách là hãy ngâm giấm nó để cho nó không còn cay đối với chúng ta nữa, thì chúng ta được xem là một hành giả thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phát đại chứng minh.